Triều đình của sư tử. Một hôm, sư tử Chí Tôn muốn biết trời đã giao cho nó làm chủ những vương quốc thế nào. Liền ban sắc lệnh, đòi các đại diện từ các xứ chư hầu mọi loài tới. Lệnh ban rằng, trong suốt một tháng, đức vua sẽ tiến hành nghị triều, đồng thời mở tiệc linh đình. Khắp nơi các đại biểu lũ lượt kéo về. Để phô trương quyền lực của mình, sư tử mời tất cả quan khách vào cung điện của hắn. Cung điện mới khủng khiếp làm sao, thực như một lò sát sinh, mùi hôi thối nồng nặc bay ra với các quần thần đầu tiên. Gấu không nhịn được, liền bịt ngay lỗ mũi. Chẳng may, sư tử phát hiện ra, nó nổi giận lôi đình, đem ngay gấu ra xử tử. Khỉ thấy hình phạt nặng nề ấy đâm sợ, liền ra sức nịnh hót, tán dương hết mức. Nào là cơn giận của vua, cái hang và cả mùi vị ghê sợ, nó cũng cho là thơm như diên hương, như hoa nở, sánh với hang này cũng chỉ đáng mùi tỏi mà thôi. Thằng nịnh hót ngốc nghếch ấy, rốt cục cũng chẳng hơn gì gấu, nó vẫn bị đem ra trừng phạt. Bởi đức ngài sư tử đây độc ác, chẳng khác gì vua La Mã hung bạo. Chợt nhìn thấy cáo đứng gần, sư tử mới hỏi.
Ồ, ngài cáo, ngươi ngửi thấy gì, hãy thực lòng nói cho trẫm nghe, không giấu giếm.
Cáo già ngay lập tức xin lỗi và rằng. Thần mới bị cúm nặng, không ngửi thấy mùi gì, nên không thể nói được ạ. Nói xong, nó lui đi ngay. Câu chuyện này cho ta bài học. Tại những chốn cung đình, nếu muốn được yên thân, thì chớ bao giờ có tán dương quá mức, cũng đừng nói thật lòng mình. Tốt nhất là cứ nên trả lời ỡm ờ nước đôi.
Mèo, chồn và thỏ con.
Vào một buổi sáng đẹp trời, nhân lúc thỏ con đi vắng, mụ chồn gian rào mới lẻn vào tòa lâu đài của chú và khuân hết đồ đạc. Việc thật dễ vì chủ nhà đang đi vắng. Thỏ con còn mải đi đến bãi cỏ non chìm trong bình minh và sương sớm. Sau khi đã gặm cỏ chán chê, nhảy nhót tung tăng một hồi, chú mới quay trở về dinh thự dưới lòng đất của mình. Thì mụ chồn đã lấp ló ở cửa sổ rồi. Con vật bị đuổi ra khỏi nhà liền ngỡ ngàng kêu lên.
Lạy chúa lòng lành, tôi trông thấy gì thế này? Ô kìa, bà chồn cái kia, ra khỏi nhà tôi ngay. Nếu không, tôi gọi tất cả họ hàng nhà chuột đến ngay bây giờ.
Mụ già mũi nhọn liền đáp rằng.
Đất này, ai đến trước tiên thì sẽ được sở hữu. Chẳng cần phải gây chiến làm gì, vì một chỗ ở mà muốn vào cậu phải bò.
Thỏ mới trình bày thông lệ lề thói rằng đó là luật vua luật nước, truyền từ đời này sang đời khác, từ cha đến con. Đất này là của tổ tiên Pere, rồi đến Simon, và giờ là đến tôi. Người đầu tiên đến đây được quyền sở hữu là đúng luật quá còn gì.
Mụ vẫn ngoan cố. Không cần phải tranh cãi thêm nữa. Tao với mày đi hỏi ngài mèo Raminagrobis sẽ rõ thực hư.
Ngài Raminagrobis là một con mèo, giống như một cư sĩ sùng đạo. Một tiên thánh mèo to béo, luôn mặc áo lông bảnh bao và lúc nào cũng ra vẻ dịu dàng nhân hậu. Trong mọi chuyện giống chuyện của chú thỏ con, ngài là trọng tài đứng ra phân xử. Hai con vật vừa hiện diện trước đức ngài áo lông, Raminagrobis đã nói:
Lại gần đây các con, gần nữa nào. Ta già rồi nên bị điếc, chẳng nghe rõ gì.
Cả hai liền tiến đến gần mà không nghi ngại gì. Vừa đến tầm tay hắn, mèo già giả nhân giả nghĩa liền tung hai tay chộp liền lúc cả hai bên nguyên lẫn bên bị, rồi lần lượt
nhai ngấu nghiến. Việc này chẳng khác gì các trận chiến tranh giành lẫn nhau giữa các tiểu vương quốc, để cuối cùng đều rơi vào tay đại đế.
Xe ngựa và con nhặng.
Trên một con đường dốc đứng gồ ghề và nhiều cát, bốn bên mặt trời vây bùa với cái nóng ghê người, sáu con ngựa đang kéo một chiếc xe nặng nề tiến lên. Trên xe có phụ nữ, thầy tu và các ông bà già. Mọi người đều lắc lư, ngựa toát mồ hôi, thở phì phò, gắng sức kéo xe đi. Chợt có con nhặng chẳng biết từ đâu bay đến gần đám ngựa. Nó những tường giúp kéo được xe bằng tiếng vo ve của mình, liền đậu khắp nơi. Lúc vào người này, lúc vào người kia, và lúc nào cũng nghĩ chính nó đẩy xe đi. Nó đậu lên càng, rồi lại đậu lên mũi người đánh xe. Mỗi khi thấy xe đi nhanh và đám người tiến lên phía trước, nhạng cho rằng chỉ mình nó lập chiến công nên càng hăng hái bay tới bay lui, nhạng xị như thể vị chỉ huy chiến trận thôi thúc mọi người nhanh lập chiến công. Nhạng phàn nàn rằng trong lúc vất vả chẳng có ai giúp đàn ngựa kéo xe ngoài nó một mình xoay sở. Ông thầy tu thì đọc kinh, ông ta quả chọn đúng lúc làm sao, một bà lại còn hát nữa. Một lát sau cũng đến lượt nhặng ta réo rắt vào tai họ, và nó còn làm hàng trăm thứ xuẩn ngốc như thế nữa. Cuối cùng chiếc xe cũng lên đến đỉnh dốc. Nhặng ta vội nói,
bây giờ chúng ta có thể thở được rồi, tôi đã phải vật vã bao nhiêu để kéo đám người kia thoát khỏi khó khăn, các anh ngựa phải trả công xứng đáng cho tôi đi.
Trên đời vẫn có những kẻ luôn làm ra vẻ quan trọng, lăng xăng can dự vào mọi chuyện và còn tưởng mình cần thiết lắm, nhưng thực tế lại là vô tích sự. Những kẻ như thế tốt nhất là nên bị tẩy chay.
Quả sồi và quả bí.
Tạo hóa đã khéo xếp đặt mọi thứ đâu vào đấy, không cần phải tìm đâu xa xôi, chẳng phải đi khắp gầm trời. Chỉ câu chuyện về quả bí cũng đủ đưa ra minh chứng về điều ấy. Có bác nông dân nọ thấy cây bí thân mảnh rẻ mà phải đeo quả bí to lớn, liền bất bình.
Tạo hóa thật không biết xếp đặt gì cả, làm sao lại đặt quả bí vào đây được, thật sai vị trí quá. Mình phải treo nó lên một trong số cây sồi kia, cây to hợp với quả to, như thế mới đúng lẽ chứ.
Đáng tiếc đấng tạo hóa chẳng nghe lời khuyên hay, nên quả bí mới không to như ngón tay. Nó nằm ở đây. Càng nhìn, ta càng thấy ngài nhầm lẫn quá. Ý nghĩ trên làm cho bác nông dân thêm phần băn khoăn. Với người biết suy nghĩ như thế, làm sao có thể ngủ được đây? Nhưng rồi, bác cũng đánh một giấc dưới gốc cây sồi. Quả sồi trên cao rơi xuống trúng mũi, làm bác tỉnh giấc. Đưa tay lên mặt sờ chóp mũi, bác vẫn còn thấy quả sồi nhỏ dính vào râu. Cái mũi sưng tấy buộc bác phải nghĩ lại lời của mình vừa nói. Trời ơi, ta chảy máu rồi. May mà đó là quả sồi, chứ nếu là quả nặng hơn như quả bí rơi từ trên cao kia xuống thì không biết còn chuyện gì xảy ra nữa. Chắc hẳn Chúa không muốn điều tai hại ấy xảy ra đấy mà. Ngài thật chí lý làm sao? Giờ thì ta đã hiểu lý do rồi. Sau khi ca ngợi đấng tạo hóa hết lời, bác nông dân không nghĩ ngợi gì nữa, yên lòng trở về nhà.
Sư tử, sói và cáo.
Vua sư tử đã già yếu, kiệt quệ, lại mắc bệnh thống phong nặng, tưởng như không qua khỏi. Nó muốn tìm ra phương thuốc chữa bệnh già. Trong đám thần dân muôn loài, ai dám nói đó là điều không thể. Lệnh đã ban truyền, mọi thầy thuốc
đông tây y đủ loại, khắp nơi lũ lượt kéo về thăm bệnh, kê đơn cho sư tử. Tuy vậy, trong đám ngự y, tuyệt không thấy bóng cáo, nó đóng cửa ở lì trong hang, không ló mặt ra ngoài. Trong chiều, sói tâu chuyện ấy lên đức vua sư tử rằng, cáo vắng mặt bấy lâu. Quốc vương liền ra lệnh cho hun khói vào hang, cáo buộc phải lộ diện. Khi cáo ra khỏi hang, liền bị lôi đến chầu. Biết là chuyện do sói gây nên, cáo mới tâu rằng, tâu bệ hạ, thần e là phải tâu lên người sự thật, mặc dù thần cũng không muốn hại đến người này. Vừa rồi, thần đã đi hành hương để cầu xin cho sức khỏe của bệ hạ. Trong cuộc hành trình, thần có gặp những chuyên gia, nhà thông thái. Thần liền kể bệnh tình của bệ hạ. Họ cho rằng đó là do người chỉ thiếu hơi ấm mà tuổi già đã gây ra. Chỉ cần người đắp lên mình tấm da sói vừa lột vẫn còn ấm và bốc khói, tác dụng của thuốc bí truyền sẽ thấy ngay. Vì sức khỏe người đang suy sụp, ngài sói đây chắc giúp được thôi. Vua sư tử rất hài lòng với ý kiến ấy, liền ra lệnh thịt sói lột da, băm thịt. Thịt sói dùng làm món cháo, còn tấm da đem đắp lên cơ thể của vua. Hỡi các đại quan, nếu các vị không muốn triều đình hại đến mình, thì xin hãy đừng làm hại người khác. Bất hạnh sẽ ập xuống đầu các vị thảm khốc hơn gấp nhiều lần so với các lợi trước mắt. Những kẻ hại người ắt sẽ bị hại theo cách này hay cách khác. Nếu các vị cũng theo như thế, người khác cũng chẳng tha cho các vị đâu.
Bác chữ dép và kẻ nhiều tiền. Có bác chữ dép vui tính ca hát suốt ngày từ sớm tới tối. Thật vui khi được nhìn thấy bác, được nghe lời ca của bác mỗi lần bác đi ngang qua. Cuộc đời tự do tự tại ấy có khi còn đáng tự hào hơn bất cứ ai trong số 7 nhà hiền triết. Nhìn lại, tay hàng xóm của bác tuy nhiều tiền lắm của nhưng lại chẳng ca hát mấy khi. Lão còn ngủ ít hơn thế nữa. Đó là một tay chỉ nghĩ đến tiền. Nếu như mỗi bình minh, lão thi thoảng mới thiếp đi một chút, đã nghe thấy tiếng bác chữa dép hát ca, làm lão thức giấc. Lão bực mình, phàn nàn, tại sao giấc ngủ lại không được đem ra bán như đồ ăn và đồ uống. Thế rồi, lão cho mời bác chữa dép tới nhà và nói, này, bác Gregory, bác kiếm được bao nhiêu một năm? Một năm ư? Trời ơi, thưa ngài, tôi chẳng tính toán theo cách ấy đâu. Mỗi ngày, tôi chẳng kiếm được bao nhiêu, tôi chẳng tích được xu nào. Ngày này sang ngày khác, chỉ đủ lần hồi sao cho đến sang năm. Mỗi ngày, tôi chỉ kiếm đủ bánh mì để sống thôi. Thôi được, thế bác hãy nói cho tôi biết, mỗi ngày, bác kiếm được bao nhiêu? Có hôm nhiều, hôm ít, bất thường lắm. Chán nhất là công việc không được đều. Còn khi thuận lợi thì thu nhập cũng ổn. Những ngày lễ Tết là những ngày tôi phải thất nghiệp. Kẻ bày trò, còn tôi chịu trận. Ngài cha xứ cũng bày ra lắm kiểu. Lúc thì thánh mới, lúc ngồi thuyết giảng trên bệ, khiến người ra đi lễ đi xem. Tôi đây vì ngày lễ mà chịu ngồi không. Lão tài phiệt bật cười trước vẻ ngây thơ của bác chữa dép. Lão nói với bác, hôm nay tôi muốn đưa bác lên ngài một phen. Bác hãy cầm lấy 100 ê quy này và hãy giữ gìn cẩn thận để phòng khi cần đến. Bác chữa dép tưởng đang có trong tay tất cả tiền bạc trên đời mà hàng trăm năm nay chế ra cho con người sử dụng. Bác quay về nhà, cất giấu cẩn thận trong hầm. Tiền và niềm vui đến đồng thời,
làm bác mất giọng. Bác chẳng hát được nữa. Từ đây, bác đã chuốc lấy cho bản thân nỗi muộn phiền của chúng sinh. Giấc ngủ rời khỏi nhà bác. Thay vào đó là sự lo lắng, nghi ngờ, những cơn hoảng hốt giật mình. Lúc nào mắt bác cũng căng ra, rình rập. Ban đêm, nếu chẳng may có con mèo gây tiếng động, bác cũng tưởng mèo đến trộm tiền. Cuối cùng, bác thợ đáng thương không chịu nổi nữa, chạy ngay sang nhà người hàng xóm giàu có mà bấy lâu không bị bác đánh thức và nói: "Hãy trả cho tôi lời ca và giấc ngủ. Còn đây, ông hãy cầm lấy 100 ê quy của ông."
Chuột và sò.
Có một con chuột ngốc nghếch sống trên cánh đồng. Chú ta một hôm chán ngán cuộc sống hiện tại, liền bỏ cánh đồng, bỏ hang cùng thức ăn, đi ngao du đây đó. Chẳng mấy chốc, chuột đã ra khỏi vùng quê quen thuộc. Nhìn khung cảnh mới, chú thốt lên:
"Trái đất này mới rộng lớn làm sao? Đây là dãy Apennines, kia là vùng Caucasus.
Thực ra, đó chỉ là những mô đất bình thường, nhưng vì chưa từng trải bao giờ, nên trước mắt chú, cái gì cũng ngỡ là núi cao." Một vài ngày sau, chuột du lịch tới một vùng sông nước. Dọc bờ sông, đám sò nhiều vô số. Chuột nhà ta, lúc đầu, lại cứ ngỡ đó là những chiếc thuyền to. Nó thầm nghĩ:
"Chà, cha ta thật là người đáng thương, vì chẳng dám đi đây đi đó, lúc nào cũng sợ sệt. Còn ta, ta đã được thấy thủy quốc, đã băng qua sa mạc, không hề có giọt nước nào."
Chuột thông thái rởm nhắc đi nhắc lại câu ấy suốt dọc đường như kẻ mọt sách, làm ra vẻ một nhà bác học uyên thâm, kiến thức lai láng vậy. Trong đám sò huyết dọc bờ sông, con nào cũng đóng vò, chỉ có một con há miệng, tắm nắng mặt trời, hít thở khí trong lành. Thịt sò trắng nõn, béo ngậy, nhìn hết sức ngon lành. Từ xa, chuột đã nhìn thấy chú sò há miệng. Nó nói:
"Mình vừa nhìn thấy gì kia? Nếu mình không nhầm vào màu sắc, thì đó đúng là món ăn tuyệt vời. Mình phải thưởng thức ngay, hôm nay hoặc chẳng bao giờ."
Thấy chuột trong lòng đầy háo hức lại gần lớp mai sò, thò mõm vào. Cảm thấy có động, sò khép vỏ ngay lập tức. Chuột ta còn biết làm gì hơn nữa? Câu chuyện này không chỉ cho ta một bài học là những kẻ không có kinh nghiệm thì thường hay bị choáng ngợp trước những thứ lạ, mà còn cho hay kẻ nào những tưởng hại được người khác, hóa ra lại bị hại trước rồi.
Gấu và người thợ làm vườn. Trên vùng núi cao có con gấu nọ. Nó sống không cầu kỳ và số phận hẩm hiu giam hãm nó. Trong một khu rừng hoang vắng, gấu sống một mình, suốt ngày ẩn nấp. Lẽ thường, khi sống một mình lâu, sẽ dễ bị khùng điên, không sống cùng con người. Không gặp gỡ ai, nói thì cũng tốt, nhưng im lặng có lẽ còn tốt hơn. Nhưng khi nó bực tức, thì cả nói lẫn im lặng đều không hợp. Hơn thế nữa, trong khu rừng gấu ở, chẳng có con vật nào lai vãng, khiến nó chẳng biết làm gì ngoài việc ngao ngán cho cuộc sống buồn bã ấy. Không xa chỗ gấu ở, có một ông lão, cũng có cuộc sống buồn tẻ không kém. Ông lão rất yêu vườn cây, ông lấy việc trồng cây và hoa làm vui. Hai việc ấy cũng tốt, nhưng thực tình, những người bạn ấy cũng chẳng nói được. Ông chán cuộc sống giữa đám cây câm lặng ấy. Theo hướng thượng ngàn, ông cất bước. Họ gặp nhau ở một khúc quanh. Ông lão rất sợ,
nhưng cố gắng kiềm chế sự sợ hãi của mình. Gấu vốn là kẻ ăn nói vụng về. Nó nói với ông lão trước:
"Hãy đến thăm chỗ tôi."
Ông già đáp: "Thưa ngài gấu, mời ngài hãy đến nhà tôi, nếu ngài cho tôi hân hạnh được mời ngài dùng bữa cơm đạm bạc quê mùa. Tôi có hoa quả, có sữa. Có thể đó không phải là món thường lệ của các đại vương gấu, nhưng tôi xin được thết đãi những thứ tôi có." Gấu chấp nhận lời mời và cả hai cùng khởi hành. Họ cảm thấy khi có nhau dễ chịu hơn rất nhiều so với những lúc cô đơn, mặc dù từ xưa đã có câu thà ở một mình còn hơn sống với bọn ngốc. Vì mỗi ngày gấu chẳng nói đến đôi lời, nên ông lão cũng chuyên chú vào công việc làm vườn của mình, không ồn ã. Gấu vẫn làm công việc quen thuộc của nó là đi săn. Cuối ngày mang chiến lợi phẩm về nhà. Lúc ông lão ngủ, nó ngồi cạnh bên, không cho con gì có cánh đậu lên mặt ông. Cái con vật có cánh kia có tên gọi là ruồi. Một hôm, ông lão đang ngủ say, một con ruồi liền đậu lên đầu mũi ông. Gấu không sao đuổi nó đi được, cứ thoắt cái nó lại trở lại, làm gấu rất bực tức và thất vọng. Nó tức tối nói:
"Tao sẽ bắt được mày ngay."
Vừa nói xong, kẻ xua ruồi trung thành nhắc một hòn gạch lạnh lùng ném thẳng tay vào chỗ ấy, làm con ruồi nát bét và đầu ông lão cũng bị vỡ luôn. Ông lão chết thẳng cẳng ngay tại chỗ khi đang ngủ. Không gì nguy hại bằng có một người bạn ngu ngốc. Như thế xem ra, thà có kẻ thù khôn ngoan, có khi còn tốt hơn.
Đám tang sư tử cái. Vợ của sư tử vừa mới qua đời. Ngay lập tức, các con vật vội đến để chia sẻ và an ủi chúa tể đang trong cơn sầu tiếc, khiến ngài lại càng dâng trào nỗi niềm. Sư tử cho thông báo đến hang cùng ngõ hẻm rằng lễ tang sẽ được cử hành vào ngày ấy, nơi ấy. Đám chư hầu liệu đường đến dự buổi lễ. Đúng ngày giờ, đám đông đã đến đủ. Đức vua kêu khóc vật vã thật thảm thiết. Từ tiếng khóc của sư tử vang lên những tiếng thổ ngữ của đủ loại đang bắt chước đức vua. Tôi vẫn gọi triều đình là nơi người ta buồn, vui, hăm hở hay lãnh đạm đều chiều theo ý quân vương, hoặc ít nhất cũng tỏ ra chiều theo ý ngài. Chính thế mà họ nhà tắc kè, đám thầy khỉ cũng gào lên thống thiết. Có thể nói, một ý chỉ sai khiến cả nghìn người. Những con người chẳng khác gì con rối. Quay trở lại với câu chuyện của chúng ta, có chú hưu nọ không hề khóc lóc. Làm sao nó làm được việc ấy khi cái chết này giúp nó rửa hận? Mụ hoàng hậu này trước đây đã từng giết hại vợ và con trai của hưu. Tóm lại, nó chẳng thiết phải rỏ giọt nước mắt nào cả. Nhưng ngay lập tức đã có kẻ phỉnh nịnh chạy vào tâu với sư tử điều ấy. Hắn còn bịa thêm chuyện là chính mắt y nhìn thấy hưu cười. Cơn giận của vua, như Salomon đã nói, thật khủng khiếp. Nhất là cơn giận của vua sư tử còn ghê gớm hơn. Tiếc là hưu chẳng có thói quen đọc sách. Đức vua nói với hưu:
"Đồ khốn rừng xanh kia, cớ sao mi lại cười? Tại sao mi không khóc như những người khác? Đấng chí tôn ta đây không thèm đụng móng vuốt vào cơ thể uế tạp của nhà ngươi. Sói đâu, hãy đến đây trả thù cho hoàng hậu. Hãy phanh thây tên nghịch tặc này để tế linh hồn hoàng hậu."
Hưu liền vội tâu: "Tâu bệ hạ, Thời khắc để khóc lóc đã qua rồi. Cơn đau này đến đây cũng là tạm đủ. Linh hồn của một nửa kia của bệ hạ đang yên giấc chốn hoa thơm cỏ ngọt rất gần đây, đến mức thần nhìn thấy và còn lại gần. Hoàng hậu đã nói với thần: "Này người bạn kia, người hãy nhớ điều này. Khi hồn ta bay lên chốn thiên đàng, ngươi không cần phải khóc lóc làm gì, bởi lẽ ở chốn thiên đàng ta được hưởng hàng ngàn lạc thú, được tiêu dao đàm đạo cùng các bậc tiên thánh giống như ta. Hãy cứ để bệ hạ thảm sầu một thời gian, thế cũng làm đẹp lòng ta." Vừa nghe những lời ấy xong, đám đông trầm trồ kêu lên tán thưởng: "Thật là huyền diệu thay, thần kỳ thay. Hưu ta như vậy không những không bị phạt mà còn nhận được một phần quà. Hãy làm đẹp lòng quốc vương bằng những lời có cánh. Hãy tán dương các ngài. Hãy buông những câu dối trá êm tai. Thì dù cho trong lòng họ có tức giận đến đâu, khi đã cắn câu, các vị cũng vẫn là bạn của họ." Hai con dê. Sau khi cả bầy dê đã gặm cỏ no nê thỏa thích, chúng muốn tự do tung tăng đi đây đó tìm thú vui. Chúng thường thích đi ngao du đến chốn đồng cỏ ít người qua lại, hoặc đến vùng không có đường lớn đường nhỏ nào, leo lên một tảng đá hay ngọn núi là chốn ưa thích của các nàng dê cái, cho thỏa tính đỏng đành của mình, và chẳng có gì ngăn các nàng lại được. Có hai nàng dê nọ, tính tình đều phóng túng như nhau, cùng rời đồng cỏ thấp. Một nàng đi đằng này lại, nàng khác đi đằng kia sang, và tình cờ gặp nhau trước một con suối sâu. Trên bờ suối có tấm ván bắc ngang qua. Dù có hai mụ chồn muốn ngang qua cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa, nước chảy xiết và lòng suối lại rất sâu, khiến người khác phải trườn. Mặc cho ngần ấy nguy hiểm, một trong hai con dê vẫn đặt chân lên cầu, rồi con kia cũng làm y như vậy. Hai nàng cứ thế tiến lên từng bước một, mặt đối mặt với nhau, nhưng chẳng ai chịu nhường ai. Giữa cầu, ai cũng tự hào về dòng giống tôn quý của mình, và ai cũng muốn giành vinh quang như trong chuyện thần thoại, nên chẳng ai chịu lùi. Cuối cùng, cả hai cùng rơi tõm xuống dòng nước sâu. Câu chuyện về tai nạn trên đây chẳng phải là mới trên con đường của thần rủi may.
Mèo và cáo.
Mèo và cáo giống như hai vị tiểu thánh gia đang trên đường hành hương. Đó là hai kẻ đạo đức giả chân chính, hai lão đệ huynh. Trong niềm hân hoan được đi du hành, kẻ đã chén không biết bao là gia cầm, người đã từng sơi nhiều format. Vì đường đi quá dài và mệt mỏi, để rút ngắn lộ trình, hai con vật bày ra cách tranh luận cho quên quãng đường xa nhọc nhằn và cũng quên đi cơn buồn ngủ. Hai kẻ hành hương ra công kêu đến khản cổ lý lẽ của mình. Cuối cùng, cáo nói với mèo:
"Anh có thể khéo léo đấy, nhưng tài anh sao bằng tôi được. Tôi luôn có trăm mưu ngàn kế trong đầu."
Người kia đáp:
"Thế ư? Tôi thì không. Tôi chỉ có một kế thôi, nhưng tôi chắc nó còn ăn đứt cả trăm kế sách của anh."
Cứ thế, cả hai lại thi nhau cãi về cái lý của mình. Kẻ nói có, người nói không, cho đến khi bất thình lình cơn nguy khốn xảy ra khiến cả hai im bặt. Mèo bảo cáo:
"Hãy lấy một trong số hàng trăm kế của anh ra đi, bạn thân mến. Hãy tìm trong đầu anh một mưu chắc chắn ấy, còn đây là kế của tôi."
Nói dứt lời, mèo nhảy tót lên cây cao,
Còn cáo giờ đủ các ngón mà chẳng ăn thua. Nó chui vào các hang khác nhau, hòng lừa lũ chó, nhưng đều bị thất bại. Khói xông vào trong hang, buộc nó phải nhảy ra ngoài. Ngay lập tức, hai con chó nhanh chân nhảy bổ vào cáo và xé xác nó ngay cú vồ đầu tiên. Câu chuyện cho thấy, kẻ lắm mưu mẹo, đôi khi vẫn bị thất bại trong công việc vì mải lựa chọn kế sách. Cái gì cũng muốn làm, muốn thử xem kế nào hay. Cho nên, đôi khi chỉ cần một cách thôi cũng đủ giúp thành công rồi.
Rùa và hai cô vịt trời.
Cô nàng rùa nọ có cái đầu thanh nhã nhưng lại ngán ngẩm, sống ru rú trong mái nhà nặng nề. Nàng ta muốn được xem phong cảnh đó đây. Nàng ao ước đến những miền đất lạ, như những kẻ qua lại ghét xó nhà mà thích ngao du. Có hai cô vịt trời thông cảm cho hoàn cảnh của rùa, mới tính xem nên làm thế nào để giúp rùa ta. Cuối cùng, họ cũng tìm ra giải pháp cho rùa. Họ nói,
cô có thấy con đường thanh thang trên không trung mà chúng tôi bay đó không? Chúng tôi sẽ đến châu Mỹ, còn cô sẽ được thấy rất nhiều xứ sở, nhiều vương quốc và các dân tộc. Cô sẽ được tận mắt thấy biết bao phong tục độc đáo khác nhau. Còn chờ gì nữa mà không đi cùng chúng tôi nào?
Rùa nghe lời đề nghị ấy thì thích lắm, đồng ý ngay. Hai cô vịt trời đã tìm ra cách mang nàng rùa đi theo. Hai cô cắp hai đầu cây gậy, còn rùa dùng miệng ngậm ở giữa. Vịt trời trước lúc cất cánh dặn, cô phải giữ cho chặt đấy, đừng há miệng ra. Nói rồi, hai cô vịt ngậm hai đầu gậy bay lên, mang theo nàng rùa. Thật ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh một con vật nặng nề chậm chạp bay giữa hai con vật có cánh. Mọi người kéo nhau lại xem và kêu lên,
thật kỳ diệu, hãy đến mà xem, nữ hoàng rùa đang bay trên mây kìa.
Nữ hoàng? Đúng vậy, ta đích thực là nữ hoàng đây.
Rùa bật kêu lên. Các bạn có trách rùa thì cũng đã muộn. Lẽ ra nàng ta phải biết giữ im lặng trong suốt chuyến bay, không nói một lời nào cả mới đúng. Đằng này, vừa thốt ra lời đó, nó bị rơi ngay khỏi cây gậy đang ngậm trong miệng và rơi tòm xuống đất. Nàng rùa què chân, đành ngậm ngùi nhìn lại sự bất cẩn của mình đã gây tai họa như thế nào. Những thói ba hoa, kiêu căng ngốc nghếch, bất nhẫn cùng với sự tò mò vô ích đều có quan hệ họ hàng với nhau. Ấy chính là nguyên nhân của mọi sự thất bại.
Bầy cá và lão chim cốc.
Đó là một lão chim cốc đã từng không bỏ sót một hồ ao nào quanh vùng. Những chốn đầm lầy nước đọng ấy đã từng cho lão một cuộc sống sung túc, no nê. Nhưng ngày tháng dần qua, tuổi già ập đến, kéo theo nỗi bất hạnh cho lão, và miếng ăn ngày càng khó kiếm. Hơn nữa, tuổi tác đã kìm hãm cốc già khốn khổ. Họ hàng nhà cốc ai cũng phải tự liệu đường kiếm kế sinh nhai. Còn lão, vì đã quá già nên chẳng thể đến vùng nước sâu, trong tay lại chẳng có lưới chài. Lão đành chịu sống kham khổ đói meo. Lão tự nhủ, mình phải làm gì bây giờ? Cái khó ló cái khôn, đói bụng thì đầu gối phải bò. Nhu cầu cuộc sống buộc lão phải nghĩ ra cách. Nhìn thấy mụ tôm đang nhờn nhơ bên bờ hồ, lão liền bảo,
con mẹ tôm kia, hãy nhanh nhanh đi báo khắp nơi tin quan trọng này. Người ta sắp tiêu diệt hết cả lũ bọn người đấy. Ông chủ hồ này sẽ đánh mẻ lớn trong 8 ngày nữa.
Tôm vội vã đi loan tin, làm cá lớn cá bé xôn xao. Chúng chạy nhốn nháo, tụ tập bàn cãi, rồi kéo đến hỏi lão cốc.
Tin này ở đâu ra đấy? Ngài có đảm bảo chắc chắn tin chính xác không? Ngài có cách nào giúp chúng tôi chăng?
Lão đáp, phải chuyển chỗ ở thôi.
Chúng tôi làm thế nào được?
Đừng lo, ta sẽ dẫn các ngươi lần lượt đến chỗ cư ngụ của ta. Chỉ có trời và ta biết đường đến đó. Đây là nơi trú ngụ thiên tạo, cực kỳ an toàn. Con người không hề hay biết, chỉ như thế mới giúp được cả lũ các ngươi.
Toàn thể cư dân dưới nước đều tin tưởng lão, lần lượt đi theo lão đến vỉa đá ít loài qua lại. Lão cốc dẫn chúng đến nơi nước trong suốt, lại không sâu lắm, đường qua lối lại rất hẹp và dần dần đánh chén, nay con này, mai lại chú khác. Lão đã dạy cho chúng bài học, chớ có tin vào những kẻ chuyên ăn thịt mình, nhưng xét cho cùng, như thế chúng còn thiệt hại ít hơn, vì nếu để con người đánh bắt, thì số mệnh chúng cũng chẳng sáng sủa gì. Có quan trọng là ai ăn thịt bạn đâu, người hay chó sói cũng vậy cả thôi. Câu chuyện này cho tôi thấy một điều, sớm hay muộn, cái đó không khác biệt bao nhiêu.
Cáo và đàn gà Tây.
Để tránh cáo vồ, đàn gà Tây lũ lượt nhảy lên cành cây cao trú ẩn. Gã cáo ranh mãnh quanh quẩn một hồi mà không sao thấy đường leo lên được, mới hét lên.
Cái gì? Lũ này muốn trêu ngươi ông chắc. Chúng định thoát khỏi luật chung. Không, thề với các chư vị thần thánh là không đời nào.
Nói lời, cáo giữ lời. Nhưng trăng mập mờ làm khó cho cáo và lợi cho lũ gà. Tuy vậy, cáo ta đâu phải là kẻ non tay. Vốn gian ngoan lọc lõi có thừa. Nó dở ra đủ ngón gian ác. Nào là giả vờ muốn leo lên bị ngã gãy chân, lại nằm giả chết, lúc lại vùng dậy. Có là diễn viên chuyên nghiệp khá, cũng không diễn trò nhiều bằng cáo. Nó còn dựng đuôi, vẫy lấp lóa ánh trăng và hàng trăm trò khác nữa. Trong khi ấy, lũ gà không ai dám chợp mắt. Lão cáo phía dưới cứ ngó ngoáy giở trò, thu hút sự chú ý của chúng. Vì đứng lâu trên cây, lại phải dõi theo cáo suốt đêm, gà lóa mắt không chịu nổi, lần lượt ngã bổ nhào xuống. Cáo ở dưới chờ sẵn, cứ rơi con nào, nó vồ ngay con ấy, chẳng mấy chốc được nửa đống, nó tha hết về hang, cất đi ăn dần. Vậy là, quá chăm chăm vào mối nguy, càng lo sợ, lại càng dễ rơi vào nguy hiểm.
Cáo, sói và ngựa.
Một con cáo, dù có tinh quái trong đám, nhưng còn rất trẻ. Lần đầu tiên trong đời, nhìn thấy một con ngựa, liền nói với sói, một tên săn thịt vẫn còn non nớt. Hãy đuổi theo ngay đi, một con vật đang gặm cỏ trên cánh đồng của chúng ta. Tao nhìn thấy nó mà thích cả mắt, nó vừa đẹp đẽ, lại to lớn nữa. Sói vừa hỏi vừa cười. Thế nó có mạnh hơn chúng ta không? Mày thử tả nó tao xem nào. Cáo trả lời. Giá mà tao là họa sĩ hay nhà văn thì chẳng khó, mày sẽ thấy thích ngay. Nhưng hãy cứ đến đó đi, ai mà biết được. Biết đâu đấy lại là miếng mồi ngon mà số phận ưu ái cho chúng ta hưởng. Cả hai cùng tới nơi. Ngựa đang gặm cỏ tò mò nhìn hai con vật cùng một lúc tiến lại gần. Nó suýt ba chân bốn cẳng chạy trốn thì cáo nói. Thưa ngài, kẻ hèn mọn kính cần xin được biết đại danh quý tính của ngài. Ngựa vốn chẳng phải là kẻ ngu đần liền trả lời.
Các ngài có thể biết tên ta, hãy thử đoán xem nhé. Ông thợ da của ta đã đặt nó xung quanh yên của ta.
Cáo vội xin lỗi vì sự thiếu hiểu biết của mình. Nó đáp,
cha mẹ tôi chẳng dạy tôi điều ấy. Họ nghèo lắm, chỉ có một lỗ để chui ra chui vào thôi. Chỉ có cha mẹ ngài sói đây là đã dạy ngài ấy biết đọc.
Sói được tán dương, phồng mũi, ra vẻ, tiến lại gần ngựa. Nhưng sự ngốc nghếch
buộc nó phải trả giá vì ngựa tung cú đá đau điếng vào sói. Thế là sói ngã lăn quay ra đất, máu me be bét và nằm bẹp. Bây giờ, cáo mới lên tiếng nói với sói. Anh bạn ạ, đó là điều chứng tỏ cái mà người ta gọi họ hàng nhà ta là những người trí tuệ. Con vật này đã cho anh một bài học nhớ đời, là khi chưa biết gì, kẻ khôn ngoan nên thận trọng.
Cáo và sói. Một đêm sáng trăng, cáo lang thang qua một chiếc giếng khơi. Nó nhìn xuống giếng. Ôi chao, bóng vầng trăng in xuống đáy giếng mà nó cứ ngỡ là miếng bánh pho mát của ai đánh rơi. Nó nhìn xung quanh. Đây rồi, trên thành giếng đã có chiếc ròng rọc đã treo sẵn hai cái gầu. Nó hí hửng ngồi vào một chiếc gầu. Chiếc gầu đưa cáo xuống đáy giếng và miếng pho mát tan ra thành trăm mảnh. Bây giờ thì nó mới biết là đã nhầm, thì quá muộn. Hai ngày ròng rã nằm đợi dưới đáy giếng, nhưng chẳng có ai đi qua. Đến đêm thứ ba, một chú sói khát nước đi qua. Cáo kêu lên.
Bạn sói thân mến, bạn có nhìn thấy miếng pho mát ngon lành này không? Tôi mới ăn có một phần, nhưng đã no căng cả bụng. Còn cả phần này tôi dành cho bạn. Bạn hãy ngồi vào chiếc gầu trên đó.
Sói tham ăn, liền ngồi vào chiếc gầu. Chiếc gầu này đưa sói xuống đáy giếng, thì chiếc gầu kia đưa cáo lên miệng giếng. Đáng đời cho sói, vì thói tham ăn cả tin, nên đã mắc mưu cáo.